là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại thành phố Yên Bái. Tiếp đó mời quý vị cùng về thăm làng Thái Cổ, Bản Hốc, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, một điểm đến ấn tượng trong hành trình du lịch khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Yên Bái. Chuyên mục Tuổi Trẻ tuần này, chúng tôi xin giới thiệu về mô hình phát triển kinh tế của đoàn viên Lý Phú Nhất, người dân tộc Dao ở thôn Khe Lợ, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 4 tháng 5 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Libeo, bàn giải pháp tiêu thụ lợn hơi và ký kết bao tiêu sản phẩm thịt lợn sạch cho người dân. Hiện tỉnh Yên Bái có khoảng 500.000 con lợn, trong 4 tháng đầu năm chỉ có hơn 170.000 con lợn thịt và gần 64.000 con lợn nái được xuất chuồng. Giá lợn hơi xuống thấp khiến cho nhiều hộ chăn nuôi rơi vào tình trạng thua lỗ với mức trung bình khoảng 2 triệu đồng một con lợn. Nguyên nhân chính dẫn đến những khó khăn trong tiêu thụ lợn là do các hộ nông dân tăng đàn để xuất khẩu, bất chấp cảnh báo rủi ro từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Hầu hết các hộ chăn nuôi đều không tuân thủ quy chuẩn, nên khi nguồn cung dư thừa rất khó để kết nối tiêu thụ thông qua các kênh lớn như các doanh nghiệp chế biến giết mổ tập trung và các siêu thị. Bên cạnh đó, chăn nuôi phần lớn nhỏ lẻ nên mang tính tự phát, không theo quy hoạch và cũng không tổ chức theo chuỗi sản phẩm, từ sản phẩm đến tiêu thụ. Vì vậy, về lâu dài, ngành chăn nuôi lợn của tỉnh cần có quy hoạch và giám sát quy hoạch có chính sách hỗ trợ miễn phí về thuốc thú y, có chính sách bồi dưỡng kiến thức cho người chăn nuôi, hướng dẫn cho người chăn nuôi áp dụng kỹ thuật và sản xuất nhằm giảm giá thành đầu vào, tăng giá thành đầu ra, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hình thức chuỗi giá trị. Ông Nhữ Đình Tú, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Libeo cho biết.
Trước hết là định hướng cùng với lại cơ quan chính quyền, các cơ quan chuyên môn để thành lập tạo một cái chuỗi liên kết giữa Libeo với lại các nhà chăn nuôi ở Yên Bái để tạo thành một chuỗi liên kết và công ty là doanh nghiệp đầu mối để đứng ra bao tiêu toàn bộ cái sản phẩm.
Ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái cũng mong muốn doanh nghiệp Libeo tiếp tục hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức lại sản xuất ngành nông nghiệp nói chung và ngành chăn nuôi lợn nói riêng. Ông Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Thứ nhất ấy, thì tôi đề nghị là các huyện thì các đồng chí là tìm cái cơ sở chăn nuôi để đăng ký và ký hợp đồng với công ty, đồng thời là tuyên truyền phổ biến cho nông dân phát triển chăn nuôi vào cái chuỗi của công ty Libeo đầu tư sản xuất ở trên địa bàn tỉnh của chúng ta và tạo điều kiện cái cơ sở, tức là cái nơi để mà bán hàng cho công ty người ta hoạt động. Thế đối với công ty thì tôi đề nghị là công ty ký hợp đồng với người chăn nuôi giá và số lượng hay cung ứng thức ăn hay cung ứng là lợn giống. Thế và công ty có một cái công văn chính thức lên với sở để đề nghị với tỉnh để mà đầu tư cái việc này vào sản xuất cái chăn nuôi lợn theo chuỗi ở Yên Bái.
Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác chuỗi cung cấp thịt lợn an toàn, chất lượng cao Libeo với các nội dung chính như xây dựng trang trại chăn nuôi theo chuỗi liên kết, nâng cấp lò giết mổ và xây dựng cửa hàng chuỗi liên kết của Libeo tại tỉnh Yên Bái.
Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho gần 2.000 hội viên phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, kinh doanh. Với tổng dư nợ hiện nay đạt trên 84 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội còn mở trên 860 lớp tập huấn nghiệp vụ hội, lồng gắn hướng dẫn cách ghi chép sổ sách, quản lý nguồn vốn vay, cách tổ chức kiểm tra giám sát cho trên 18.000 cán bộ hội và tổ trưởng tổ vay vốn, mở trên 5.000 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về kiến thức chăn nuôi trồng trọt cho 243.000 thành viên vay vốn. Từ nguồn vốn vay đã giúp chị em chủ động phát triển kinh tế, ổn định cải thiện cuộc sống. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41 của Chính phủ, phấn đấu tăng trưởng dư nợ hàng năm trên 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,3%, 100% phụ nữ vay vốn sử dụng đúng mục đích, phát huy tốt hiệu quả vốn vay, phát triển kinh tế gia đình và làm giàu.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có gần 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ về nhà ở. Tiếp tục chương trình hỗ trợ đối tượng này, năm 2017, huyện Yên Bình sẽ tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ để các hộ nghèo có ngôi nhà khang trang vững chãi, yên tâm ổn định cuộc sống. Huyện phấn đấu năm nay sẽ huy động 1,5 tỷ đồng vào quỹ vì người nghèo. Được biết, năm 2016 vừa qua, Ban vận động quỹ vì người nghèo các cấp trên địa bàn huyện đã vận động được trên 1 tỷ 400 triệu đồng và đã có 63 hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ làm nhà mới. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp triển khai làm nhà tình nghĩa từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho 26 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một nhà.
Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Công an tỉnh Yên Bái cùng với Học viện Chính trị Công an Nhân dân và Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động vừa tổ chức tổng kết công tác dân vận tại địa bàn xã Đông An. Qua 20 ngày thực tế, 200 học viên lớp D2 LK đã tích cực tham gia các hoạt động, lao động, sản xuất, giúp đỡ nhân dân ở địa phương. Thực hiện ba cùng với nhân dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tham gia giúp địa phương làm mới một con đường liên thôn dài trên 300 mét, phối hợp với Phòng Y tế, Bộ Tư lệnh, khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 600 lượt bà con tại địa phương. Tại buổi tổng kết, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo chính quyền địa phương đã đánh giá cao những đóng góp tích cực của các học viên. Các học viên đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều đồng chí học viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực tế, dân vận và đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An và Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên tặng giấy khen. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tặng 2 phòng học tiêu chuẩn cho trường mầm non xã Đông An cùng với nhiều bàn, ghế, tivi với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng.
Nhờ làm tốt công tác quản lý giúp đỡ người được đặc xá, tù tha, tái hòa nhập cộng đồng, mà nay nhiều người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có việc làm, thu nhập ổn định, số người vi phạm pháp luật hoặc tái phạm tội đã giảm hẳn. Cụ thể, trong tổng số trên 2.700 người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá đang cư trú trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì có tới 64,2% có việc làm. Trong đó, nhiều người đã trở thành chủ cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm thu nhập cho nhiều lao động địa phương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế văn hóa xã hội địa phương. Thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để những người lầm lỡ trở về có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, tỉnh Yên Bái sẽ đổi mới công tác cảm hóa giáo dục, giúp đỡ những người phạm tội được đặc xá, tha tù, người mắc tệ nạn xã hội tại cộng đồng với nhiều hình thức phong phú đa dạng, đồng thời có chính sách hỗ trợ để họ xóa bỏ mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống và tái hòa nhập cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các xã phường của thành phố Yên Bái đã triển khai các phong trào thi đua sôi nổi với những việc làm cụ thể thiết thực, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực trong suy nghĩ, tác phong làm việc của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ghi nhận của phóng viên Hoài Giang, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tiếp tục triển khai thực hiện thành công đề án rau an toàn tại thôn Tuy Lộc là một trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã Văn Phú, thành phố Yên Bái triển khai nhằm cụ thể việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các thành viên của tổ sản xuất rau an toàn đã tuân thủ nghiêm túc quy trình sản xuất rau theo quy định và diện tích đăng ký thực hiện, xây dựng mô hình sản xuất rau khép kín, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất rau an toàn. Đến nay, toàn xã có 20 hộ gia đình đăng ký sản xuất với diện tích trên 14.000 m2. Sản lượng rau thu hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm là gần 3.400 kg. Giờ đây, thương hiệu rau an toàn của xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã được nhiều nơi biết đến, tin dùng. Nhân dân phấn khởi vì sản phẩm được thị trường đón nhận, gia đình có thêm thu nhập. Ông Bùi Văn Trung, tổ trưởng tổ sản xuất rau an toàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết.
Chỉ thị 05 gắn liền vào để với nhân dân ấy thì cũng quán triệt và cũng tuyên truyền rộng rãi tới bà con nhân dân, trong dân trong thôn là học tập cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cũng như là gắn liền vào để những cái công tác học tập và làm những cái tăng gia sản xuất. Trong cái đó là về tăng gia sản xuất thì riêng về cái đề án rau an toàn là đối với chi bộ là cũng được đảng ủy đã trực tiếp chỉ đạo, thì đối cấp ủy của chi bộ thì cũng là quan tâm sát sao với bà con nhân dân là đã hoàn thành tốt về cái chỉ tiêu đề án xuất rau an toàn, mà chủ yếu là sản xuất rau an toàn. Thì trong cái năm 2016 ấy, thì đối với cán bộ đảng viên thì báo cáo là đồng chí là cũng đã thực hiện được cái kế hoạch kiện toàn toàn khóa và cũng đã cái kế hoạch cá nhân để về cái chỉ thị 05.
Ngoài việc triển khai sản xuất rau an toàn để cụ thể hóa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, xã Văn Phú đã đề ra các nội dung trọng tâm trọng điểm gắn với các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng. Trên cơ sở đó, bên cạnh việc vận động nhân dân tăng gia sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Đảng ủy xã Văn Phú còn tập trung lãnh đạo chỉ đạo nhân dân tập trung xây dựng nếp sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường và nâng cao năng lực công tác quản lý đất đai xây dựng. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Phó Bí thư Thường trực xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện cái kế hoạch của năm 2017 thì hàng năm là sẽ tiếp tục xây dựng các kế hoạch theo căn cứ theo cái nội dung cũng như là tình hình nhiệm vụ của từng năm ở địa phương để xây dựng các cái nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Thế và thực hiện tốt các cái nội dung đã đề ra trong cái kế hoạch xuyên suốt cả nhiệm kỳ. Thế và mục tiêu trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong địa phương, thấm nhuần các cái tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đối với Đảng ủy phường Minh Tân, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động và triển khai thực hiện, nên đến nay 100% các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường Minh Tân đã tổ chức xong việc quán triệt triển khai chỉ thị. 95% cán bộ đảng viên xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đây chính là một trong những tiền đề quan trọng giúp phường Minh Tân triển khai tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình trong các phong trào. Ông Nguyễn Hoàng Ảnh, Bí thư chi bộ Tân Hiếu 1, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cá nhân tôi thì tôi cũng về tư tưởng là luôn luôn là quán triệt cái tư tưởng là trung thành với Đảng, với chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Đảng và bảo vệ nhân dân. Đối với đạo đức thì và phong cách làm việc thì mình cũng làm thế nào làm với cái tinh thần gương mẫu, thực hiện hết chức trách nhiệm vụ của người công dân cũng như là một đảng viên để làm gương cho đảng viên trong chi bộ và nhân dân ở trong khu dân cư thực hiện. Sao là
đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Trong thời gian tới, Đảng bộ phường Minh Tân sẽ tập trung vào cái thứ nhất đó là việc triển khai xây dựng cái chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nội dung thứ hai đó là triển khai học tập chuyên đề năm 2017 để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ cán bộ đảng viên. Nội dung thứ ba đó là sẽ triển khai chỉ đạo các chi bộ trực thuộc các cơ quan đơn vị đưa cái nội dung sinh hoạt, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 vào cái nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, của cơ quan đơn vị. Thế và hàng tháng thì có cái đánh giá cái việc thực hiện cái kế hoạch cá nhân của mỗi cán bộ đảng viên trong việc đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên có hiệu quả, Thành ủy Yên Bái đã tích cực tuyên truyền nội dung chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến toàn thể nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. đồng thời tổ chức thực hiện cho các chi đảng bộ cơ sở, cho cán bộ đảng viên công chức viên chức xây dựng kế hoạch cá nhân về việc học và làm theo Bác gắn với chức trách nhiệm vụ cụ thể. Thành ủy Yên Bái còn đưa nội dung của chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền đoàn thể, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, việc quán triệt tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị. Đồng chí Vũ Đình Bế, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết thêm.
Tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền về chỉ thị 05. Rồi thì cái chuyên đề mang tính chất toàn khóa, những nội dung cơ bản, cốt lõi trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thứ hai là gắn với cái nội dung cái chuyên đề năm 2017 của Đảng, đó là học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện là gắn liền với cái việc thực hiện các cái nghị quyết, các cái quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên. Và đặc biệt Thành ủy cũng xác định đây là cái khâu đột phá, đó là xác định về cái vai trò người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể. Vấn đề thứ ba là phải đưa cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành một cái nhiệm vụ thường xuyên, trở thành hành động tự giác của từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên. Và cái thứ tư là triển khai chỉ thị 05 gắn với thực hiện các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, các cái chương trình hành động, các kế hoạch của Thành ủy thực hiện các nghị quyết, đặc biệt là nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, để ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những cái biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
Học Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đang tạo nên không khí làm việc, lao động nề nếp, trách nhiệm, từng bước phát triển kinh tế xã hội, qua đó góp phần giúp Thành ủy Yên Bái xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Quý vị và các bạn thân mến, nằm bên con suối Nhì thơ mộng và hùng vĩ, bản Hốc xã Sơn Thịnh có cảnh quan thiên nhiên giao hòa, xứ sở của những điệu xòe, điệu khắp, điệu then nhẹ nhàng, uyển chuyển. Người Thái ở bản Hốc không chỉ có nền văn hóa đặc sắc, đậm đà bản sắc dân tộc, mà còn được thiên nhiên ban tặng cho nguồn nước suối khoáng nóng dồi dào. Đó chính là điều kiện để nhân dân và chính quyền địa phương phát huy lợi thế, tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu thêm về điểm đến ấn tượng này.
Vài năm trở lại đây, gác lại việc đồng áng gia đình anh Vi Quang Thuật, chỉ chuyên tâm làm du lịch cộng đồng. Hàng ngày tùy lượng khách đến du lịch nghỉ dưỡng tại bản mà gia đình anh đảm nhận hướng dẫn du khách tắm khoáng nóng, sửa soạn nơi ăn chỗ nghỉ và chuẩn bị những món ăn đặc sắc của dân tộc mình để phục vụ du khách. Để bảo tồn, phát huy các giá trị đặc sắc văn hóa dân tộc Thái, đầu năm 2017 anh đã xây dựng thêm sàn hạn khuống và tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá những nét đẹp của văn hóa dân tộc mình. Anh Vi Quang Thuật chia sẻ.
Tôi cũng mong muốn làng bản này với cả cộng đồng ở đây là học hỏi xong là giữ cái lối sống văn minh của người Thái nhưng mà không phải mất cái nét đẹp của văn hóa người Thái. Cho nên là tôi mới dựng cái hạn khuống này để nay mai tôi sẽ phát triển thêm hạn khuống này, chơi đu này, xong là tổ chức những dân gian của dân tộc Thái là kéo khách du lịch lên tham quan bản làng người Thái ở đây. Nhất là bản chúng tôi là được cái tiện lợi là có cái suối nước nóng tự nhiên, nước khoáng tự nhiên đấy. Cái này khách mến gia đình xong là mến cái cách ứng xử xong là cái nét đẹp của người Thái xong là cái ẩm thực của người Thái xong là khách đến với gia đình tôi thôi. Tới đây thì mong đảng, chính quyền và nhà nước quan tâm ủng hộ đến gia đình tôi xong là nghĩa là nói chung là bản làng tôi là cả làng được làm du lịch như bản thân gia đình tôi.
Cùng với gia đình anh Thuật, các hộ dân ở bản Hốc đã chú trọng đầu tư chỉnh trang khuôn viên, nhà cửa và sắm sửa một số vật dụng thiết bị phục vụ du khách đến du lịch, tham quan và lưu trú tại nhà. Đến nay, cả thôn đã có 6 hộ làm dịch vụ du lịch cộng đồng với mối liên kết chặt chẽ để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến trải nghiệm. đến bản Hốc các hộ dân sẽ giúp du khách khám phá những nét văn hóa độc đáo trong đời sống sinh hoạt của người dân địa phương thông qua các món ẩm thực độc đáo của dân tộc và các buổi giao lưu văn hóa văn nghệ với cư dân nơi đây. Đặc biệt để du khách được nghỉ ngơi, thư giãn, tắm suối khoáng nóng và tận hưởng nét độc đáo trong cuộc sống cộng đồng, cùng nghỉ ngơi trong ngôi nhà sàn rộng rãi với căn đệm sạch sẽ do chính đồng bào làm ra. Anh Sa Văn Hướng cho biết.
Riêng ngoài cái 4 hộ du lịch làm trên thì còn cũng bà con nhân dân trong thôn cũng rất hưởng ứng. Như mỗi một đoàn du lịch ở dưới xuôi lên thì bà con hàng xóm láng giềng cũng đến giao lưu này. Rồi múa hát những cái bài hát của người Thái và múa những cái tiết mục văn nghệ là của người Thái dựng lên. Còn về cái ẩm thực ăn uống tiếp khách trong cái 4 hộ trên cũng tìm ra những cái món ăn của các cụ ngày xưa, của các cụ người bản ngày xưa ấy, là có cá nướng là pa pỉnh tộp ấy, còn thịt nướng, thịt sấy, rồi ngan gà nướng theo phong tục của các cụ ngày xưa.
Với mục tiêu xây dựng thôn Bản Hốc thành khu du lịch cộng đồng làng Thái Cổ, những năm qua xã Sơn Thịnh đã tuyên truyền vận động nhân dân, hiến 2.000 mét vuông đất cây cối làm đường giao thông nông thôn, đồng thời kêu gọi các nguồn đầu tư bê tông hóa 1.500 mét đường liên thôn, đường nội thôn. Cùng với việc vận động nhân dân làm nhà sàn truyền thống giữ nét văn hóa của dân tộc Thái, thường xuyên quét dọn nhà cửa sạch sẽ, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khuôn viên xanh sạch đẹp, chính quyền địa phương còn yêu cầu các hộ dân chú trọng trong việc giao tiếp, ứng xử có văn hóa thì du lịch cộng đồng mới phát triển đúng hướng và bền vững. Với quan điểm nhất quán là phát triển du lịch gắn liền với giữ gìn bản sắc văn hóa bản địa và đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xã Sơn Thịnh đã triển khai nhiều hoạt động tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân và nâng cao vị trí vai trò hiệu quả của du lịch, tạo thế cho du lịch phát triển bền vững. Hiện địa phương đã và đang tích cực bổ sung, rà soát quy hoạch thôn Bản Hốc để phát triển du lịch, tập trung vào khai thác du lịch cộng đồng, tắm suối khoáng nóng và tăng cường công tác quảng bá du lịch nhằm kêu gọi vốn đầu tư để sớm hình thành khu du lịch cộng đồng làng Thái Cổ. Về vấn đề này, ông Lê Gia Thuần, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thịnh cho biết thêm.
Để làm tốt điểm du lịch cộng đồng, vấn đề an ninh trật tự ở trong thôn đã xây dựng được cái tổ tự quản để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự và cái việc vệ sinh môi trường. Hiện nay là bà con nhân dân ở trong bản là rất có ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, làm sao để đảm bảo cái môi trường trong sạch để đón du khách thập phương. Hiện nay có nhiều những đoàn du khách cũng đã vào lưu trú ở bản, thậm chí có cả những cái đoàn du khách người nước ngoài cũng đã lưu trú ở bản. Thì cái này thì chính quyền địa phương cũng đưa vào xây dựng cái thôn Bản Hốc là cái bản văn hóa dân tộc Thái để làm sao đáp ứng được điểm du lịch cộng đồng. Về chính quyền địa phương cũng rất muốn là có các cá nhân hoặc tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư vào cái suối nước nóng để cùng nhau khai thác thành một cái điểm đáng nhớ của các cái đoàn du khách khi đi du lịch trong cái chuỗi du lịch miền núi phía Bắc.
Tiềm năng to lớn về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa đặc sắc cùng những tập tục và lối sống văn hóa ẩm thực phong phú là cơ sở để bản Hốc phát triển mạnh loại hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên hiện nay các hoạt động du lịch cộng đồng ở bản Hốc mới đang ở mức sơ khai, cần tiếp tục được đầu tư để khơi dậy sức dân để du lịch cộng đồng trở thành một hướng phát triển bền vững. Bản Hốc Sơn Thịnh vẫn tiềm ẩn những tiềm năng thiên nhiên hoang sơ đợi chờ được khai thác. Những con người bình dị, giàu khát vọng vươn lên làm giàu cho mình và làm đẹp cho quê hương đang sẵn lòng đón đợi du khách du lịch cũng như các nhà đầu tư từ mọi miền đất nước.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, bây giờ là chuyên mục Tuổi trẻ. Từ lâu cây quế đã trở thành nguồn kinh tế chủ lực của người dân huyện Văn Yên nói chung và của nhân dân xã Viễn Sơn nói riêng. Không chỉ có điều kiện thuận lợi về diện tích đất rộng, địa hình đồi núi cao mà còn bởi khí hậu phù hợp, nên đa số người dân Viễn Sơn phát triển kinh tế bằng nghề trồng quế. Đặc biệt phong trào đoàn viên phát triển kinh tế làm giàu trên quê hương phát triển mạnh mẽ. Để phong trào phát huy hiệu quả, Ban chấp hành đoàn xã đã chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể và các cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn giúp đoàn viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật. Qua đó nhiều thanh niên đã mạnh dạn phát triển kinh tế, điển hình nhất phải kể đến anh Lý Phú Nhất, thôn Khe Lợ với mô hình trồng quế. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị về mô hình này.
phát huy lợi thế về đất đai cùng với việc học hỏi kiến thức từ đài báo, được tập huấn kỹ thuật kết hợp với kinh nghiệm trồng quế của người dân trong vùng, anh Nhất đã dùng cả vốn liếng có được để đầu tư vào trồng quế. Hiện nay gia đình anh Nhất đang sở hữu khoảng 8 hectare quế, chủ yếu từ 1 năm tuổi đến 20 năm tuổi. Anh cho biết năm vừa qua gia đình anh đã cho khai thác khoảng hơn 2 hectare quế, cho thu nhập khoảng 300 triệu đồng. Dự định năm 2017, tôi sẽ dành ra một khoản để sửa sang nhà cửa cho khang trang hơn. Được biết, quế là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Văn Yên. Đây cũng là loại cây trồng mang lại thu nhập và giá trị kinh tế rất lớn cho người dân địa phương. Tuy nhiên, không trồng theo phương thức truyền thống của người dân địa phương, anh Nhất đã làm thử cách trồng quế theo hướng dẫn khoa học kỹ thuật mới với mật độ 1 hectare là khoảng 3.000 cây. Trồng bầu, đào hố rồi bón phân, đồng thời mỗi năm xới cỏ 2 lần để cây được phát triển tốt hơn. Giống quế được trồng chủ yếu là do gia đình anh tự ươm nên luôn đảm bảo chất lượng. Dù vậy anh Nhất cũng vẫn còn những trăn trở. Quế là một cây mang lại thu nhập rất lớn cho người dân địa phương, nhưng với thị trường đầu ra của sản phẩm hiện nay chưa được ổn định, khi chủ yếu là bán cho các thương lái, nên tôi mong muốn sẽ có một công ty hoặc một tổ chức nào đó đứng ra thu mua trực tiếp và giá quế ngày càng cao để thu nhập cho người dân được tốt hơn. Bên cạnh việc trồng quế, gia đình anh còn nuôi 4 con trâu và nuôi thêm gà lợn để cải thiện đời sống. Bình quân thu nhập từ quế kết hợp với chăn nuôi mỗi năm cũng giúp gia đình anh Nhất thu về khoảng 150 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, đoàn viên Lý Phú Nhất còn tích cực tham gia các phong trào hoạt động của đoàn của địa phương, giúp đỡ nhiều thanh niên trong xã phát triển kinh tế. Anh xứng đáng là tấm gương sáng cho rất nhiều những thanh niên học tập và làm theo.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thời gian vừa qua đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế,
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào quý vị và các bạn.